Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Trước vấn đề nóng về kiểm soát dịch COVID-19, các nhà khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã chế tạo ra thiết bị mới để đo thân nhiệt tự động và không tiếp xúc.
Tập hợp sức dân để mở rộng đường giao thông nông thôn mới ở Thịnh Đức. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19. Ngay sau đây, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng nghe toàn văn lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ trung ương tới cơ sở, biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban, bộ, ngành trung ương, sự vào cuộc kịp thời tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí. Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, chúng ta đang vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn. Toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Không quá hốt hoảng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan lơi lỏng. Phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng chống dịch, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa. Trong cuộc chiến phòng chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức cá nhân cũng như cuộc sống hàng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đang hết sức cố gắng nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này. Toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 16 CTTTG về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Nội dung chỉ thị như sau. Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu, làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. 1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động. 2. Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, quán bar Buha, thành phố Hồ Chí Minh. Tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch. Tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ dịch này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này. Thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình. Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú. 3. Các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến, người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. 4. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. 5. Giao Bộ Y tế. A. Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. B. Đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị, dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu. Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo. C. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020. D. Tổ chức sắp xếp việc tiếp tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và nhân dân theo đề nghị của Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế. D. Xem xét xử lý các kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hỗ trợ tạo điều kiện cho Hà Nội kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. 6. Bộ Y tế tổng hợp và định kỳ công bố 2 lần trên ngày kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương, bảo đảm chính xác. 7. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ. Tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày. 8. Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo, tăng cường quản lý đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới. 9. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn. 10. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. 11. Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Chấn chỉnh một số báo rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. 12. Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.
Ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Thái Nguyên có 10 điểm cầu ở các địa phương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác định dịch bệnh ở Việt Nam đang ở cấp độ 3. Cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân trong cả nước đã và đang vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Lực lượng thầy thuốc là những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Ở giai đoạn này, y tế cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện ca nhiễm ở cộng đồng và khoanh vùng hạn chế lây lan ra cộng đồng. Tại hội nghị, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã phổ biến hướng dẫn chi tiết về giám sát ca bệnh tại cộng đồng, cách ly tại nhà và nơi cư trú, tổ chức sàng lọc phát hiện và cách ly tại chỗ ca bệnh khi phát hiện ở y tế cơ sở, quy trình báo cáo, lấy mẫu bệnh phẩm, khoanh vùng và tổ chức cách ly tập trung, đồng thời phổ biến kỹ về một số nội dung quy định mà lực lượng y tế chuyên môn cơ sở cần nắm vững để thực hiện. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu y tế cơ sở cần tập trung làm tốt nhiệm vụ phát hiện ca nhiễm tại cộng đồng và khoanh vùng hạn chế lây lan ra cộng đồng. Đề nghị các địa phương cần thành lập ngay các tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã, phường với sự tham gia của người đứng đầu cơ sở và các tổ chức đoàn thể, mỗi tổ phụ trách từ 40 đến 50 hộ gia đình. Hàng ngày tổ chức lập danh sách theo dõi sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người có bệnh lý nền và những người có tiếp xúc gần phòng 3, phòng 4 với ca bệnh dương tính hoặc đi về từ những vùng có dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Các trường hợp cách ly tại nhà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường ra quyết định cho những người cách ly tại nhà tạo căn cứ pháp lý cho việc xử lý nếu có người trốn cách ly gây nguy hiểm cho cộng đồng. Trung tâm Y tế các địa phương có trách nhiệm cung cấp mẫu biểu, vật tư phòng hộ, đảm bảo an toàn cho tổ công tác trong quá trình làm nhiệm vụ. Vận động người dân khám ban đầu tại y tế cơ sở, tránh vượt tuyến để phát sinh mầm bệnh.
Tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19, ca bệnh thứ 178 của Việt Nam. Tổng số người nước ngoài thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày còn 80 người, giảm 4 người so với ngày 29 tháng 3. Trong đó có 70 chuyên gia người Hàn Quốc làm việc tại SIMV. Hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tổng số người Việt Nam, Thái Nguyên trở về từ vùng có dịch hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày, còn 70 người. Hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, trong đó có 33 người đang cách ly theo dõi tại các cơ sở y tế. Tổng số người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai được rà soát thực hiện cách ly 523 trường hợp, 75 bệnh nhân điều trị nội trú, 423 bệnh nhân khám điều trị ngoại trú, 25 cán bộ y tế đi học tại bệnh viện. Đã lấy mẫu xét nghiệm 109 trường hợp. Kết quả 51 mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Tổng số trường hợp liên quan đến ca bệnh số 178 là 433 người, tăng 19 người so với ngày 29 tháng 3. Do các cơ quan chức năng đã rà soát, kiểm tra lại các thông tin, trong đó F1 là 43 người, giảm 4 người, F2 là 221 người, tăng 23 người, F3 là 169 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 18 trường hợp và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên thông báo, đến 4 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Đây là trường hợp nhiễm COVID-19 số 178 của Việt Nam. Bệnh nhân 178 làm việc tại công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân 178 đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Khi từ Hà Nội về huyện Đại Từ, bệnh nhân 178 đã tiếp xúc với 38 trường hợp F1, 182 F2, 163 F3. Các trường hợp này đã được kiểm soát cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo đến tất cả người dân, học sinh, sinh viên đã đến khám, điều trị, thăm người thân, học tập tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 và những người tiếp xúc với bệnh nhân 178 cần liên hệ ngay đường dây nóng 0967 821 212 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Thực hiện văn bản số 1012 ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường rà soát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 538 ngày 29 tháng 3 năm 2020 về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ ngày 30 tháng 3 năm 2020. Văn bản nêu rõ, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng, gồm các tuyến xe buýt nội tỉnh, các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh, các hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi, hợp đồng du lịch, trừ xe hợp đồng vận chuyển đưa đón công nhân. Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến khi có thông báo mới, yêu cầu những đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng vận chuyển đưa đón công nhân phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng, không vận chuyển cùng lúc trên 20 người trên một chuyến xe và không quá 50% sức chứa của xe. Trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc với hành khách trước khi lên xe. Khi lên xe, hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buộc phải đeo khẩu trang, bố trí khoảng cách giữa các hành khách, phải niêm yết công bố số điện thoại đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương để hành khách biết, kịp thời thông báo ngay khi có nghi ngờ hoặc biểu hiện bất thường khác. Yêu cầu các đơn vị vận tải niêm yết công khai thông báo trên các phương tiện vận tải của đơn vị, thông báo cho chủ xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách được biết. Các bến xe khách niêm yết thông báo tại khu vực bến xe và thông tin rộng rãi qua hệ thống loa phóng thanh, bảng điện tử, trang thông tin điện tử để người dân được biết. Đối với thanh tra sở, phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh cần phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành của các đơn vị vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm theo quy định.
Theo thống kê rà soát, trên địa bàn phường Tân Thịnh, 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 15 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Internet, 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao và 10 cơ sở kinh doanh các loại hình khác, rạp chiếu phim trên địa bàn phường. Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 689 ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về nội dung tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người và thực hiện nội dung công văn số 23 ngày 23 tháng 3 của Phòng Văn hóa Thông tin về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh đã tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết với các nội dung tạm dừng các hoạt động kinh doanh tại cơ sở cho đến khi có thông báo mới của địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện các yêu cầu, quy định khác của chính quyền địa phương và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường cũng đã thành lập tổ đi kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã ký trong cam kết để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước vấn đề nóng về kiểm soát dịch COVID-19, các nhà khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã chế tạo ra thiết bị mới để đo thân nhiệt tự động và không tiếp xúc. Sản phẩm mang tính ứng dụng tích hợp công nghệ điện tử tự động, đem lại nhiều tiện ích cho môi trường trường học, các khu công nghiệp. Bước đầu đã nhận được nhiều đơn đặt hàng nhằm phục vụ giám sát sức khỏe nơi công cộng. Bài viết sau của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Khan hiếm mặt hàng thiết bị đo kiểm tra thân nhiệt phục vụ trong nhà trường, nhất là sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19, sẽ có trên 6.000 sinh viên cùng thời điểm sẽ trở lại học. Điều khiến ban giám hiệu nhà trường lo lắng chăn trở là việc tìm đặt mua các thiết bị để trang bị tại các khu giảng đường, thư viện, nhà ăn tập thể, phòng họp, đồng thời để sử dụng lâu dài, bảo đảm chất lượng ổn định. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Long, trưởng bộ môn cơ điện chia sẻ về việc lựa chọn đối tượng để nghiên cứu và chế tác thành sản phẩm. Có nhiều lựa chọn trong hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ từng nhiệm vụ yêu cầu cụ thể trong thực tiễn cuộc sống. Nhưng tôi và hai cộng sự là sinh viên Lâm Văn Thiện và Lê Mạnh Đạt lựa chọn chế tạo thiết bị đo thân nhiệt tự động và không tiếp xúc. Xét về công nghệ thì không có gì đặc biệt, cao siêu, nhưng tính ứng dụng rất phổ biến mà nhà trường xã hội đang rất cần. Mục đích chính là kiểm soát tốt hơn và tiện ích hơn, giảm bớt công đoạn sử dụng nhân lực bấm máy, vận hành mỗi khi có người đến đo thân nhiệt. Và hơn nữa, với lưu lượng hàng nghìn người thì sẽ ùn tắc, rất mất nhiều thời gian, năng suất lao động, ảnh hưởng giờ học, giờ làm việc. Lâm Văn Thiện là sinh viên năm thứ tư tâm sự. Thầy Long đã trực tiếp hướng dẫn chúng em thực hiện ý tưởng bắt đầu từ cấu trúc thiết kế và thực hiện các phép toán để đồng bộ hóa và đưa vào phần mềm trên máy tính, quản lý số, lập mã quét QR để nhận dạng, truyền dẫn dữ liệu về điện thoại, máy tính cá nhân. Sáng 21 tháng 3 năm 2020, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Long cùng các cộng sự chính thức nhận nhiệm vụ và bắt tay vào nghiên cứu chế tạo. Điều kiện thiết bị phải đáp ứng yêu cầu mà ban giám hiệu đặt ra, gọn nhẹ, dễ sử dụng, giá thành thấp, chính xác và đặc biệt là không sử dụng tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể người khi đo thân nhiệt để phòng lây nhiễm dịch bệnh, virus. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Long, để chế tác thành sản phẩm cần phải có nhiều linh kiện, một số linh kiện có bản sẵn trên thị trường và một số cả nhóm phải chế tạo. Nhưng khó nhất là khâu xác định nhiệt độ chuẩn, đủ điều kiện an toàn, vì mỗi người từ một môi trường khác nhau đến để thiết bị nhận dạng thì thân nhiệt cũng có những chênh lệch khác nhau. Qua tìm hiểu tham vấn từ các chuyên gia ngành y tế, chúng tôi quyết định phương án mỗi ngày chọn một người có sức khỏe bình thường, sau khi kiểm tra theo phương án cặp nhiệt độ trực tiếp của y tế sẽ đưa ra một dữ liệu mặc định có tính chuẩn cho thiết bị. Từ đó mỗi lượt người đi qua, giơ cánh tay lên để mắt thần nhận dạng, đo nhiệt. Nếu cao hơn nhiệt độ của người tiêu chuẩn đã được lưu trong bộ nhớ của thiết bị thì sẽ được khoanh vùng và chuyển đến cơ quan y tế thăm khám theo chuyên môn sâu. Sau đúng 3 ngày liên tục làm việc, nhóm nghiên cứu đã cho ra đời sản phẩm đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc hoàn hảo. Nặng chưa đầy 200 g, có thể treo ngay trong cửa phòng học và mỗi lượt người đi qua để đo thân nhiệt chưa đầy 2 giây đã cho kết quả chính xác. Với thời gian như vậy, số lượng đông người lần lượt được đo thân nhiệt chỉ mất khoảng thời gian một bước chân đi bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Ngọc Pi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phấn khởi cho biết, ứng dụng khoa học công nghệ ngày nay có nhiều thành tựu và nó như cuốn sách không giới hạn trang. Sản phẩm đo thân nhiệt tự động và không tiếp xúc mà nhóm nghiên cứu của trường làm ra cũng giống như chế tạo ra lề của cuốn sách, kết nối các trang theo thứ tự, logic hơn. Nhưng thiết bị này ra đời đúng lúc và phù hợp với nhu cầu thực tế mà xã hội đang cần. Nếu tính chi phí sản xuất thì chưa đến 1 triệu đồng đã có một thiết bị điện tử đo thân nhiệt tự động là rất thành công. Sau khi hoàn thành và cho kết quả tốt, trường đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng từ các nhà máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Trước mắt trường sẽ hỗ trợ lắp phục vụ các trường học còn khó khăn, sau đó sẽ lựa chọn nhà sản xuất để hoàn chỉnh thiết bị đạt về thẩm mỹ và tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ nhu cầu xã hội.
Vụ xuân năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên đã gieo trồng được gần 2.600 hectare lúa. Hiện trà lúa xuân sớm bắt đầu đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. trong điều kiện thời tiết âm u có mưa như hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại trên lá lúa. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố cho thấy, bệnh đạo ôn đã xuất hiện rải rác tại một số nơi như Huống Thượng, Tích Lương, Thịnh Đức, Quang Vinh. Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân phường xã, cán bộ nông nghiệp phụ trách địa bàn thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời. Chú ý đối với các giống lúa dễ nhiễm bệnh như nếp BC15, Bắc Thơm số 7, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn bằng các biện pháp sau. Đối với diện tích lúa chưa nhiễm bệnh, bà con nông dân nên thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali kết hợp với làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho sinh trưởng phát triển tốt. Đối với diện tích lúa đã xuất hiện bệnh, người dân cần ngừng bón phân đạm, không phun chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng lúa bệnh gây hại nặng, bà con nông dân cần sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như Fusion 40EC, 40VKP, Castai S92SC, Katana 20SC, Cabim 30VKP. Để sử dụng thuốc đạt hiệu quả cao, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố khuyến cáo người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, phun thuốc vào buổi chiều mát và tránh trời mưa. Nếu phun sau 4 tiếng mà gặp trời mưa, bà con nông dân cần phun lại để phòng trừ bệnh đạo ôn đạt hiệu quả.
Sau một thời gian, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên ra quân xử lý tình trạng một số nhóm thanh niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên đã chấm dứt. Tuy nhiên, mới đây, nhóm quái xế này lại tiếp tục hoạt động trở lại, dẫn đến mất an toàn giao thông cho người đi trên đường, khiến người dân hết sức lo lắng, bất bình. Khoảng từ 21 giờ đến 22 giờ tối 28 tháng 3, có hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, tụ tập chạy xe máy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng 8, Hùng Vương. Không chỉ lạng lách, đánh võng, nhóm quái xế còn nẹt bô, rú ga ầm ĩ, bấm còi inh ỏi để thu hút sự chú ý của người đi đường. Theo phản ánh của người dân, trên đường đi, nhóm quái xế sẵn sàng tạt đầu xe, thách thức hoặc đe dọa người tham gia giao thông. Để tránh bị lực lượng công an xử lý, phương tiện của nhóm thanh niên này đều được tháo gỡ hoặc che kín biển kiểm soát. Qua theo dõi ban đầu, nhóm quái xế tụ tập tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, sau đó chia thành hai tốp đua vòng qua các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên. Khi gần về đến khu vực đường tròn trung tâm, nhóm quái xế tách thành những tốp nhỏ rẽ vào các ngõ hẻm để ẩn náu. Khoảng 30 phút sau đó, nhóm thanh niên này tụ tập về khu vực đầu cầu Bến Tượng để tiếp tục hành trình lạng lách trên các tuyến phố. Để sớm lập lại an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh. Trong hôm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong hôm nay và ngày mai, các khu vực có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 đến 19 độ. Từ đêm ngày 3 tháng 4 đến khoảng ngày 7 tháng 4, có khả năng hình thành vùng hội tụ gió trên khu vực miền Bắc. Các khu vực trung tỉnh có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.